Bạn thân nhất của tôi. Không phải ai cũng hiểu tình cảm chị em chân thành sâu đậm đến mức nào. Hồi đó, lúc nào tôi cũng ganh tị với chị Ellen, người chị lớn nhất của tôi. Chị Ellen rất đẹp, chị được nhiều người yêu mến, chị luôn thân thiện và rộng lượng với mọi người, nên chẳng ai ghét chị ấy được. Tôi tin chắc một điều, mẹ bao giờ cũng thương chị ấy nhất. Không biết tôi khác gì những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi không? Chắc là không. Nhưng tất cả đã thay đổi hẳn khi chị Ellen sinh một cô bé thật dễ thương, mắt xanh tóc vàng, tên là Gillian. Chỉ là dì, nhưng tôi cảm thấy hãnh diện như tôi là mẹ của Gillian. Trước kia tôi chưa bao giờ biết là một người có thể hết lòng hết sức quan tâm chăm sóc cho một người khác như thế nào. Điểm tuyệt vời nhất là tôi và Gillian được hưởng trọn niềm vui của mối quan hệ dì cháu mà không hề có chút nào độc đoán hay áp đặt của quan hệ cha mẹ con cái xen vào. Tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc với Gillian. Tôi chưa bao giờ giận dữ vì nó không làm bài tập ở nhà hay đánh nhau với thằng em trai của nó. Trong cái vẻ sung sướng và tự hào trên gương mặt tôi khi hai dì cháu tôi đi ra đường, người ta cứ tưởng Gillian là con gái của tôi. Một lần, Gillian nói, "Dì Benita, dì thật dễ thương, dì khác hẳn với mẹ con." Với tôi, những lời đó quý giá hơn châu báu bạc vàng. Nhưng trong thâm tâm, tôi có cảm giác như mình là người có lỗi với chị Ellen. Vì lẽ ra, chị tôi mới là người đáng được hưởng tình yêu thương tuyệt đối của Gillian. Khi Gillian mới sinh, các bác sĩ đã chẩn đoán là nó bị bệnh sơ nang. Chị Ellen bình tĩnh đón nhận tin đó với ý chí kiên định và sức mạnh không chịu khuất phục số phận. Ban đầu căn bệnh chưa ảnh hưởng nhiều đến Gillian. Con bé ho nhiều, nhưng những cơn ho vẫn không cản được nó có một tuổi thơ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Mọi người không biết chuyện, cho là Gillian bị cảm lạnh nên ho, thế thôi. Bao nhiêu lần cha mẹ như đứa trẻ khác đã to tiếng lên án Ellen vì đã để cho con họ chơi với Gillian. Họ sợ con họ tiếp xúc với mầm bệnh. Những lần ấy, chị Ellen phải miễn cưỡng giải thích với họ là Gillian ho không phải do bị lao hay bị cảm cúm. Những năm tháng đó không một chút bình yên. Khi Gillian bị cảm cúm thật thì mọi việc thật sự rắc rối. Có những lần Gillian phải nhập viện. Dạo đó, Gillian phải đến bác sĩ thường xuyên như người ta đi ra chợ. Và còn bao nhiêu lần thử máu nữa? Làm như cứ mỗi lần Gillian bị sổ mũi tí xíu là đều phải thử máu. Con bé khóc dậy lên, chân đạp lung tung, tìm mọi cách để chạy trốn. Với Gillian thì chuyện gì cũng được, miễn là đừng có bắt nó phải thử máu. Không lời lẽ ngon ngọt, không một thứ gì có thể đem ra dụ dỗ để nó chịu đưa cánh tay ra. Chỉ trừ có tôi, nếu tôi có mặt ở đó thì mọi chuyện cũng không đến nỗi. Gillian vẫn chống đối, nhưng không lớn tiếng và kịch liệt như những lúc khác. Rồi Gillian bị bệnh và nghỉ học thường xuyên hơn. Rõ ràng là Gillian không giống những đứa trẻ khác. Ellen chị tôi không một mảy may có ý định nhượng bộ căn bệnh này. Những ngày còn khỏe, Gillian có thể làm được tất cả những gì mà những đứa con gái cùng tuổi với nó có thể làm, như đi học, chơi lò cò hay chơi búp bê. Tuy Gillian dễ bị mệt, nhưng điều đó không làm mất đi ở con bé sự thông minh, lành lẹ, bản tính thích giao tiếp, cũng không thể ngăn được nó loay hoay bận rộn với đủ thứ chuyện trong thế giới của nó. Gillian càng lớn thì quan hệ giữa hai dì cháu tôi thậm chí càng tốt đẹp hơn. Gillian tâm sự với tôi cả những chuyện mà nó không nói với mẹ nó. Tôi cảm giác mình có một vị trí thật đặc biệt trong cuộc sống của cô cháu gái yêu quý. Khi tôi vào phòng, mặt Gillian bừng sáng lên, nó reo lên, "Dì Benita!" Cứ như sự có mặt của tôi còn tốt hơn bất cứ thứ thuốc nào. Tôi nghĩ có thể điều đó làm cho Ellen ganh tị một chút. Thế cũng tốt,
trong những lúc hẹp hòi theo kiểu trẻ con. Tôi nghĩ đó chính là sự trả đũa của tôi dành cho Ellen vì những nỗi ganh tị từ thuở nhỏ của tôi đối với chị. Giờ đây tôi là kẻ mạnh hơn. Tôi có cái mà chị ấy muốn có. Đó là lòng tin và tình thương của Gillian. Nhưng khi dẹp hết những cảm xúc trẻ con đi, tôi hiểu Gillian chính là cầu nối giữa tôi và chị ấy. Ellen và tôi không có nhiều điểm chung, mãi cho đến khi có Gillian. Bây giờ chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên hơn và cũng thường gọi điện cho nhau hơn. Gillian cùng những sự kiện của nó là tâm điểm trong những lần trò chuyện của chị em tôi. Nhưng tình trạng của Gillian bắt đầu xấu dần đi. Những lần nằm viện của con bé thường xuyên hơn. Những lần Gillian bị bệnh nặng thật là đáng sợ. Tất cả chúng tôi ngồi xung quanh Gillian, nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể xảy ra, nhưng trong thâm tâm vẫn không chịu chấp nhận điều đó. Không một ai nhắc đến cái kết cục không thể nào tránh khỏi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, chúng tôi vẫn hiểu đó là sự thật. Chị tôi lo lắng, mệt mỏi và già đi trông thấy. Những căng thẳng về cả tinh thần lẫn thể chất bào mòn sức khỏe của chị. Nhưng chị tôi vẫn không giây phút nào từ bỏ hy vọng. Tôi không hiểu sao chị ấy có thể làm được như thế. Nhìn vào cặp mắt của Gillian, chị ấy biết nó không thể qua khỏi. Chị tôi cũng biết là cứ mỗi sáng, cái kết thúc đáng buồn đó lại càng đến gần hơn một chút. Nhưng chị vẫn không từ bỏ hy vọng. Chị vẫn giữ thái độ tích cực, cho dù gần như chẳng còn lý do nào để mà lạc quan. Gillian đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn, làm cho chúng tôi chia sẻ hạnh phúc, sức mạnh và đau buồn cùng nhau. Qua những ngày tháng đó, mối liên kết giữa hai chị em tôi hình thành, bền vững hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tôi không biết mọi thứ có trở nên như thế không, nếu như không có Gillian và sự ra đi của cô bé. Tất nhiên là chẳng có một lý do nào có thể chấp nhận được khi bắt một đứa trẻ phải chết. Nhưng cuộc sống đã xếp đặt mọi việc theo một ý đồ nào đó mà con người không thể hiểu được. Tôi chỉ biết, trước khi Gillian ra đời, tôi có một người chị. Và giờ đây, tôi có một người bạn thân nhất. Minh Hương, theo My Best Friend. Tình bạn, đó là một tâm hồn trong hai cơ thể. Aristotle.